hãy làm cho chúng xuất đầu lộ diện. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, vậy thì điều then chốt để vượt qua nỗi sợ hãi là phải đối mặt với nó và tiếp tục tiến lên, phải không? Điều đó không phải là quá nguy hiểm hay sao? Ngoài ra, một số nỗi sợ hãi hoàn toàn hợp lý. Nếu ai đó đột ngột xuất hiện trên một con đường tối om vào đêm khuya, tôi sẽ phải bỏ chạy. Đó là việc khôn ngoan cần phải thực hiện. Khi có một con chó đang gầm gừ, tôi không quan tâm là nó lớn cỡ nào và tôi sẽ cố gắng lùi lại. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý. Làm sao tôi biết được sự trốn tránh của mình là tốt hay không tốt? Dường như điều này rất chủ quan. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn, nỗi sợ hãi sẽ hạn chế bạn như thế nào? Chẳng hạn như, nếu sợ rắn, bạn sẽ không chịu đi cắm trại với gia đình hay sao? Việc né tránh các cuộc gọi trong văn phòng có ảnh hưởng đến biểu hiện của bạn trong công việc hay không? Có tình huống hay vấn đề nào bạn né tránh đã mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn hay không? Chẳng hạn như việc mở thư của công ty đòi nợ, mở thông báo xiết nợ hoặc kết quả khám sức khỏe. Bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào khi nghiền ngẫm lại những tình huống trên? Bạn có cảm thấy bị mắc kẹt trong nỗi lo lắng chính bản thân mình hay không? Nó có kiểm soát hành vi và kế hoạch trong cuộc đời bạn hay không? Bằng cách nào? Bạn cần phải làm gì? 1. Ngay bây giờ, hãy ghi lại một danh sách ngắn gọn những điều bạn thường né tránh. Có 1-2 thử thách hoặc vấn đề nào mà bạn muốn né tránh nhất? 2. Bạn cảm thấy như thế nào khi nghĩ về những vấn đề trên? Những suy nghĩ nào lướt qua trong đầu bạn? Hãy sống chung với chúng. Đừng cố đẩy chúng ra khỏi đầu óc của bạn. Hãy viết ra những suy nghĩ và cảm nhận của mình. 3. Bây giờ, hãy bắt tay hành động. Bước nhỏ đầu tiên nào tỏ ra có ích khi tiếp cận những vấn đề trên? Bạn cần phải làm gì? Nguồn lực hoặc sự hỗ trợ nào tỏ ra có hiệu quả khi bạn bắt đầu chuyên tâm giải quyết vấn đề? Khi nào bạn muốn bắt đầu? Không có thời điểm nào tốt hơn là hiện tại. 4. Khi tiếp cận vấn đề hơn là né tránh, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong suy nghĩ của mình về vấn đề đó hay không? Cảm xúc của bạn có thay đổi khi nghĩ về chúng hay không? Khi tiếp cận, chứ không phải né tránh, bạn có khả năng thay đổi cách nhìn nhận về chúng và cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Bài học 17. Sự phiền muộn mang tính xã hội, lo lắng quá nhiều về việc người khác nghĩ gì. Không có điều gì ngăn cản được bản chất tự nhiên của chúng ta, ngoại trừ việc chúng ta mong muốn như thế. Franco de la Rochers Falco, 1678. Lời đề từ trên đã được viết ra cách đây hơn 300 năm và đến giờ vẫn còn giá trị. Điều ngăn cản chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái hoặc hoàn toàn tự nhiên trong các tình huống xã hội chính là khát khao gây ấn tượng với người khác. Sự phiền muộn của chúng ta thường tràn vào đời sống xã hội của bản thân theo những cách thức không mong đợi. Không phải ai cũng từng trải qua sự phiền muộn mang tính xã hội, nhưng nó rất phổ biến và hoàn toàn xứng đáng để mang ra thảo luận. Vài năm trước đây, tôi có cơ hội tham dự một cuộc họp của các nhà quản lý cấp cao ở công ty Fortune 500. Có hơn 200 người ngồi tham dự trong khán phòng, và mục đích của cuộc họp hôm đó là nhằm giới thiệu phó chủ tịch hội đồng quản trị mới. Đó là một biển người mặc veston, giày dép sang trọng, sáng bóng. Tất cả đều hoàn hảo. Bầu không khí thật căng thẳng. Tất cả đều chờ đợi ông chủ mới xuất hiện và phát biểu. Khi ông đến nơi, mọi chuyện lại diễn ra không giống như mọi người đã mong đợi. Ông tiếp cận bục diễn thuyết thay vì đứng đằng sau và đặt hai tay lên hai bên. Ông lại đứng tựa vào một bên. Khi ánh đèn sân khấu rọi vào người ông, rõ ràng ông ta không mang theo giấy tờ gì cả. Ông chỉ đơn giản là đi nói chuyện với một nhóm người. Mặc dù có mặc veston, nhưng cà vạt của ông lại hơi lỏng lẻo. Câu mở đầu của ông là gì? Xin chào, hôm nay mọi người có khỏe không? Khán giả lập tức say mê người đàn ông này. Ông đã phá vỡ mọi quy tắc của những buổi thuyết trình trước công chúng và đồng thời cũng phá vỡ mọi bức tường ngăn cách. Đó là biểu hiện tuyệt vời nhất của sự tự tin và vị thế xã hội. Nhà quản trị tiến hành cuộc họp vì khán giả chứ không muốn gây ấn tượng với họ hay thiết lập uy quyền của mình. Thế mạnh lớn nhất của ông là gì? Mặc dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng ông không hề chú ý đến việc mọi người nghĩ gì về ông. Thay vào đó, ông lại tập trung tìm hiểu về họ. Ông có sự quan tâm chân thành đến các nhân viên và công việc của họ. Ông hoàn toàn tự nhiên. Sự phiền muộn mang tính xã hội là điều bình thường và khá phổ biến. Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thích, được tôn trọng, ngưỡng mộ và đối đãi tử tế. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta ham muốn quá nhiều. Chúng ta muốn kiểm soát việc người khác nghĩ gì về mình và chúng ta xem những lời phê bình hay thậm chí tệ hơn, sự từ chối là không thể chấp nhận được. Chắc chắn là có những lúc sự tự tin của chúng ta bị thử thách hoặc chúng ta không cảm thấy mình đang làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, đối với nhiều người, hầu như mọi tình huống giao tiếp xã hội đều nguy hiểm. Họ thấy mình không được đánh giá cao và họ liên tục cảnh giác trước những dấu hiệu không đồng thuận của người khác. Chẳng hạn như, tôi thấy họ gáp. Anh ta nhìn đi nơi khác khi tôi đang nói. Hoặc, cô ấy không cười nữa kể từ khi tôi bước vào phòng. Khi sự lo lắng hình thành, họ bắt đầu để ý hành vi của chính mình vì sợ mình sẽ nói hoặc làm điều gì đó không thích hợp. Chẳng hạn như, tai tôi đang run rẩy, có một giọt mồ hôi trên trán tôi, mọi người sẽ nhìn thấy. Có vô số suy nghĩ, quan sát và lo lắng. Thật là mệt mỏi. Khi bị điều này chiếm hết tâm trí, chúng ta không còn là một bộ phận của buổi tiệc hay buổi họp đó nữa. Thay vào đó, sự lo lắng, khó chịu đã tóm lấy chúng ta làm con tin. Khi bạn bị ám ảnh bởi chuyện phải để lại ấn tượng ra sao, cảm thấy như mình đang đứng trên sân khấu, xem những người khác như những nhà phê bình tiềm năng và cảm thấy có những chuẩn mực bản thân không thể đạt được, thì khó mà cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Clark và Wells, 1995. Bạn có thể làm gì? Cách tiếp cận tốt nhất gồm hai bộ phận hợp thành. Phản ứng hợp lý từ bài học 15 và tiếp cận từ bài học 12 đến 16. Hãy bắt đầu ghi nhận và đánh giá những suy nghĩ của bạn trong suốt các tình huống giao tiếp xã hội. Điều gì xuất hiện trong tâm trí của bạn? Điều làm bạn lo sợ có khả năng xảy ra là gì? Khi nghiền ngẫm những suy nghĩ của mình, bạn có nhận thấy bất kỳ sự bóp méo nào về nhận thức hay không? Freeman và những người khác, 1990. Chẳng hạn, bạn có khuynh hướng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn, khái quát quá, quá mức, như xem khó khăn nhất thời là chuyện tồn tại mãi mãi, phóng đại, như chú ý đến các dấu hiệu nguy hiểm hoặc rủi ro mà bỏ qua những khía cạnh yên ổn của tình huống, hoặc cố gắng tìm hiểu xem người khác nghĩ gì về bạn. Nếu có, hãy chống lại những suy nghĩ trên và xem xét xem có cách nghĩ nào khác về tình huống đó hay không. Nhiều người thấy việc tìm tòi những câu tự động viên mình rất có ích. Xin tạm gọi chúng là thần chú vì không có thuật ngữ nào phù hợp hơn. Họ có thể lặp đi lặp lại những câu nói đó để trấn an mình. Chẳng hạn như, trước đây tôi từng rơi vào tình huống tương tự như vậy cả trăm lần rồi. Những khán giả này cũng giống như những người thân trong gia đình. Mọi người ở đây rất thích tôi. Và mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Mỗi người lạ mà tôi gặp ở đây có thể là một người bạn tốt trong tương lai. Khi bạn có cảm giác kiểm soát được những suy nghĩ, lo lắng, đã đến lúc phải tham gia một số hoàn cảnh giao tiếp xã hội. Họp và những người khác, 2000. Hãy bắt đầu bằng việc liệt kê ra từ 8 đến 10 tình huống giao tiếp xã hội khiến bạn cảm thấy lo lắng nhất. Tình huống và nhiệm vụ thực hiện phải liên quan với nhau và sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để bác bỏ sự sợ hãi của bản thân. Có nghĩa là, chúng sẽ chỉ cho bạn thấy không có gì phải sợ hãi và bạn hoàn toàn có khả năng xử lý tình huống một cách dễ dàng. Sau đây là một danh sách mẫu. Hãy bắt đầu với một tình huống không gây lo lắng gì và dần giải quyết những tình huống có thử thách nhưng không quá sức. Khi gặp một tình huống, hãy ghi lại những suy nghĩ tiêu cực của bạn và thách thức chúng. Hãy thư giãn và tập trung vào những câu nói tự trấn an mình. Hãy dừng lại ở tình huống đó cho đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đừng cam chịu mà hãy dành thời gian tận hưởng các cuộc gặp gỡ mang tính xã hội. Hãy ở lại nơi đó cho đến khi sự phiền muộn của bạn hoàn toàn biến mất. Chẳng hạn như, hãy ngồi trong công viên, trò chuyện với người mới quen ngoài công sở, trò chuyện với một đồng nghiệp, ăn trong căng tin của công ty và trò chuyện với một nhóm người, giới thiệu bản thân với một người lạ trong văn phòng, nói chuyện riêng với cấp trên, đặt câu hỏi trong cuộc họp ở công ty, thực hiện một bài thuyết trình trang trọng trước bộ phận của bạn trong công ty. Một khi đã cảm thấy thoải mái với một tình huống, hãy di chuyển sang mục kế tiếp trong danh sách. Hãy lặp đi lặp lại quá trình này với mỗi tình huống cho đến khi tất cả đều trở nên dễ dàng. Bây giờ, bạn đã ứng xử rất tự nhiên. Tóm tắt ý chính. Phiền muộn trong các tình huống giao tiếp xã hội là điều bình thường và phổ biến. Khi lo lắng, bạn có thể vượt qua sự phiền muộn mang tính xã hội bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình và rèn luyện những hành vi mới. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, lo lắng về việc người khác nghĩ gì ư, đương nhiên là có. Người khác nghĩ gì cũng quan trọng mà. Tôi muốn mọi người nghĩ tốt về tôi và tôn trọng tôi. Ai mà chẳng vậy. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Bạn có cảm thấy lo lắng hoặc không thoải mái trong các tình huống giao tiếp xã hội hay không? Sự lo lắng đó có nhiều đến mức khiến bạn muốn né tránh hoặc thậm chí là không muốn ra ngoài hay không? Đây là một câu hỏi quan trọng hàng đầu. Hãy hỏi thử xem, liệu có khả năng tất cả mọi người đều yêu thích, ngưỡng mộ và tôn trọng bạn hay không? Có lẽ là không. Với suy nghĩ này trong đầu, bạn có thể chấp nhận việc sẽ có vài người không thừa nhận, không thích hoặc không tôn trọng bạn mà không làm bạn cảm thấy tồi tệ hoặc lo lắng về bản thân. Bạn cần phải làm gì? 1. Mặc dù khá đơn giản, nhưng chuyện vượt qua sự phiền muộn mang tính xã hội đòi hỏi phải có một phương pháp tiếp cận mang tính hệ thống có thể giải quyết 3 bộ phận cấu thành của sự phiền muộn. Suy nghĩ của bạn, cảm xúc về mặt thể chất và các hành vi. Với suy nghĩ như vậy trong đầu, hãy lấy sổ ghi chép của bạn ra và phân tích các phản ứng của bạn trong những tình huống giao tiếp xã hội. A. Những suy nghĩ nào lướt qua trong đầu khi bạn đang tham gia một tình huống giao tiếp xã hội? Bạn có cảm thấy tự ý thức được hay không? B. Lúc đó, bạn từng trải qua cảm giác nào về mặt thể chất? Tim của bạn có đập nhanh hay không? Bạn có run rẩy hay toát mồ hôi hay không? Các triệu chứng này có dễ nhận ra không? Nếu người khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì? C. Bạn có thay đổi hành vi của mình khi đang ở bên cạnh những người khác hay không? Bạn có né tránh điều gì không? 2. Hãy bắt đầu bằng việc lý giải những suy nghĩ tiêu cực. Bằng chứng nào cho thấy mọi người đang dò xét bạn, nghĩ xấu hoặc phê bình bạn? Có cách nào khác để xem xét vấn đề này hay không? 3. Bây giờ, hãy tham gia một số hoạt động xã hội. Hãy liệt kê một danh sách các tình huống giao tiếp mang tính xã hội khiến bạn cảm thấy lo lắng. Hãy bắt đầu tiếp cận tình huống đơn giản nhất. Hãy thử xem sao. Bài học 18. Điều gì thực sự xuất hiện trong đầu bạn? Sự lo lắng mang đến cho những chuyện nhỏ nhặt một cái bóng quá lớn. Tục ngữ Thụy Điển. Tôi đã hết thức ăn cho chó. Gần đây, con vật trông có vẻ chậm chạp uể oải. Tôi tự hỏi, liệu có phải con chó đang ngày một già đi? Nó đã được 8 tuổi rồi. Chắc là nó sắp chết. Có thể nó đã bị ung thư. Tôi phải làm gì nếu nó thật sự không còn? Bạn biết không, tôi đã ngồi trong công ty bảo hiểm này 20 phút rồi. Chẳng có ai tìm ra thông tin phù hợp để chấp nhận chi trả cho hóa đơn vật lý trị liệu của tôi Cả ngày hôm nay đều như vậy. Tôi biết là mọi chuyện sẽ như vậy khi vừa thức dậy vào buổi sáng. Mọi chuyện bắt đầu khi chiếc bình pha cà phê bị vỡ. Bây giờ, tôi không thể tìm thấy chiếc vòng tay bằng vàng của mình. Đó là kỷ vật của mẹ tôi và là tất cả mọi thứ đối với tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm mất đó? Tôi luôn làm mất mọi thứ. Chẳng hạn như chiếc ô yêu thích mà tôi đã để quên trên tàu hỏa hồi tuần rồi. Tôi không thể tìm ra chiếc ô nào khác tương tự như vậy. Trent đã có một ngày thật khó khăn. Tất cả những suy nghĩ trên cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí của cô. Thật là mệt mỏi. Hết chuyện này đến chuyện khác. Như các bạn đã thấy, Trent có hàng loạt nỗi lo lắng lẫn vẩn trong đầu, khiến cô kiệt sức và cảm thấy ngày một tồi tệ hơn. Bạn đã từng trải qua ngày nào giống như vậy chưa? Bạn có thể làm gì? Khi nhớ lại bài học 1, bạn sẽ nhận ra sự lo lắng luôn đi kèm với nhận thức về sự có mặt của một mối đe dọa nào đó. Có chuyện không hay sắp xảy ra và chúng ta không thích điều đó. Chúng ta muốn tránh né nó. Nếu mối đe dọa là một con rệp hoặc những nơi cao chót vót, chúng ta gọi là nỗi ám ảnh. Nếu mối đe dọa là việc trình bày hoặc biểu diễn trước công chúng, chúng ta sẽ gọi là sự phiền muộn mang tính xã hội. Nếu đó là những cảm giác của cơ thể, thì chúng có thể dẫn đến sự hoảng loạn. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả mọi chuyện đều làm chúng ta lo lắng? Khi nỗi lo lắng trở thành hiện thực, chúng ta có khuynh hướng cảm thấy bị tổn thương, căng thẳng và hầu như lúc nào cũng sợ hãi. Những mối quan tâm của chúng ta bị phân tán và cuộc sống thật là quá sức chịu đựng. Đó chính là những gì đang xảy ra với Trent. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét từng suy nghĩ đầy ưu tư của Trent. Cô ấy cần thêm thức ăn cho chó. Con vật ngủ nhiều quá, cũng giống như những con chó nhàn rỗi khác trong thị trấn. Nó cần phải đi dạo. Việc gặp rắc rối với công ty bảo hiểm chẳng đáng để buồn phiền tí nào. Ai cũng từng rơi vào trường hợp như vậy. Chẳng có lý do gì để nói rằng ấm cà phê bị vỡ, có nghĩa là cả ngày hôm đó của Trent sẽ trở nên tồi tệ. Thực tế, nó tạo ra cơ hội để Trent mua một cái ấm mới mà cô đã để ý từ lâu. Cuối cùng, cô ấy có thể mua một chiếc ô mới và khi đến cửa hàng, Trent nên mua vài cái dự phòng vì tất cả chúng ta đều từng làm mất ô. Còn chiếc vòng bằng vàng thì sao? Được rồi, bây giờ chúng ta đã tìm ra vấn đề. Mẹ của Trent đã qua đời cách đây 2 tuần. Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, giờ thì các bạn đã hiểu lý do tại sao. Bây giờ, hãy tự hỏi chính bản thân bạn. Điều gì đã thực sự xuất hiện trong đầu óc của bạn? Khi tâm trí của bạn gắn chặt với sự lo lắng, nó sẽ trở thành một con robot. Cứ xử lý, nghiền ngẫm, phân loại từ thông tin này đến thông tin khác, trải nghiệm và tin tưởng. Việc tập trung chú ý vào những chi tiết nhỏ hoặc phiền toái thật sự chỉ là một hình thức của sự trốn tránh. Trong trường hợp này, đó là muốn trốn tránh về mặt nhận thức. Nó bảo vệ chúng ta khỏi phải suy nghĩ về những mối đe dọa, về những điều chúng ta thật sự sợ hãi. Điều gì thật sự đau đớn hoặc đáng sợ nằm đằng sau sự việc nếu chỉ nghĩ về một chiếc ô bị mất hoặc một cái ấm cà phê bị vỡ, thì chúng ta không cần phải tìm ra vấn đề sự thật. Trong trường hợp của Trent, tất cả sự lo lắng của cô đều xoay quanh chủ đề mất mát. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con chó chết? Có phải cô sẽ chẳng bao giờ mua lại được chiếc ô khác mà cô yêu thích như chiếc đã bị mất? Tiếp đó là một cái ấm cà phê bị vỡ và cuối cùng là chiếc vòng đeo tay bằng vàng biến mất. Tuy nhiên, mối đe dọa thật sự lớn hơn rất nhiều. Mẹ cô đã qua đời. Sự phiền muộn sẽ xuất hiện khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa. Chắc chắn rồi, chúng ta có thể đánh lạc hướng bản thân bằng những nhiệm vụ hoặc công việc lặt vặt, hoặc chuyển hướng suy nghĩ của mình vào những vấn đề vụn vặt. Tuy nhiên, mối đe dọa nguy hiểm vẫn còn đó. Nghiêm trọng vẫn còn đó. Có thể chúng ta không muốn nghĩ về chuyện đó, nhưng nó vẫn tồn tại. Vấn đề thực sự chỉ đang lẩn trốn như những con đường ngầm trong tâm trí mà thôi. Ồ, nó vẫn còn ở đó, tồn tại âm ỉ và chờ đến lượt mình để tiến lên phía trước. Vì vậy, khi bạn thấy lo lắng về những điều phiền toái nho nhỏ, thì chuyện thật sự khiến bạn buồn bã đang tạm thời bị dồn vào một góc nào đó. Thật không may, việc tập trung vào những việc nhỏ nhặt làm cho chúng ta ít có khả năng giải quyết chính xác vấn đề. Nguồn gốc thực sự của nỗi phiền muộn của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực hiện và xoay sở đủ kiểu. Khi có một sự phiền muộn trọng đại trong cuộc sống, hãy cố gắng đặt nó lên hàng đầu. Hãy tập trung sự chú ý của bạn vào nó, vào vấn đề thật sự, chứ không phải vào những chuyện nhỏ nhặt khiến bạn phải tiêu hao khả năng xoay sở giải quyết. Trong trường hợp của Jane, cô ấy cần phải nhận ra rằng bản thân đang trải qua thời gian để tan, tập trung nhận ra nỗi đau khổ và cuộc sống không có mẹ. Vậy cách khắc phục là gì? Hãy suy nghĩ tích cực hơn. Đây chính là cách suy nghĩ tốt nhất, hợp lý, có phương pháp và tập trung tìm ra cách giải quyết. Đồng thời, bạn cần phải cảm nhận được. Hãy để bản thân suy nghĩ về những vấn đề có thật, chuyện khiến bạn thật sự sợ hãi và cảm nhận những xúc cảm đi kèm với nó. Có thể điều này là một trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ. Có thể bạn sẽ thấy buồn bã, chán nản, xấu hổ, cô đơn, tức giận, tuyệt vọng hoặc sợ hãi. Tuy nhiên, cách duy nhất để vượt qua những cảm xúc trên là hãy bắt đầu cảm nhận đó. Đừng trốn tránh nỗi sợ hãi đó và những cảm xúc đi kèm. Hãy để chúng bắt đầu lộ diện và mặc kệ chúng. Hãy xây dựng và nghĩ ra các giải pháp. Hãy kiểm soát điều khiến bạn thật sự sợ hãi. Tóm tắt ý chính. Nhìn chung, sự phiền muộn lo lắng về một loạt vấn đề có thể có nguồn gốc từ một cảm giác chung duy nhất là sự tổn thương của cá nhân. Dường như cả thế giới sẽ trở thành một nơi nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau. Việc lo lắng về vô số vấn đề nhỏ nhặt có thể có cùng một chức năng. Có thể xem đó là một hình thức của sự trốn tránh về nhận thức, bảo vệ chúng ta thoát khỏi sự phiền muộn đi kèm với những vấn đề nghiêm trọng hơn và những việc thật sự đáng sợ. Cách giải quyết tốt nhất là hãy tự hỏi, điều gì khiến tôi thực sự lo lắng? Tôi có thể giải quyết bằng cách nào? Đừng né tránh mà hãy giải quyết nó. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, điều này thật đáng sợ. Mỗi ngày, tôi đã có quá nhiều điều để suy nghĩ, quá nhiều việc để lo lắng. Bây giờ, bạn bảo tôi chỉ nghĩ về chuyện quan trọng mà thôi. Tôi biết sự tồn tại của điều đó, nhưng nó quá lớn. Tôi còn nhiều việc cần làm. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Dường như tôi có nhiều nỗi lo lắng lặt vặt, chẳng liên quan gì với nhau phải không? Hay là chỉ có một việc thật sự khiến tôi buồn phiền mà thôi? Nếu tôi không cần lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt trên, nếu tôi gạt chúng sang một bên, thì tôi cần phải lo lắng điều gì? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy làm một thí nghiệm. Gạt bỏ mọi lo lắng nhỏ nhặt trong vòng 30 phút. Hãy để những suy nghĩ đó trôi đi. Hãy thư giãn và ngẫm nghĩ. Trong suốt quá trình này, những tư tưởng nào xuất hiện trong đầu của bạn? Liệu những mối quan tâm lo lắng và nỗi sợ hãi lớn hơn có xuất hiện? Nếu có, hãy soi chiếu vài tia sáng vào vấn đề đó. 2. Hãy lấy một mảnh giấy và ghi lại những suy nghĩ của bạn về mối bận tâm này. Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Nó có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và cuộc sống của bạn? 3. Trong bài học 14, chúng ta đã thảo luận về mũi tên đi xuống. Hãy chọn ra suy nghĩ buồn phiền nhất của bạn về vấn đề trên và áp dụng mũi tên đi xuống để phân tích nó. Nỗi sợ hãi cốt lõi có xuất hiện hay không? Nếu có, hãy áp dụng 4 câu hỏi trong bài học 15 vào trường hợp này. Nếu không có nỗi sợ hãi cốt lõi rõ ràng, hãy áp dụng 4 câu hỏi đó cho suy nghĩ đau buồn đầu tiên. 4. Nhiều lúc, nỗi sợ hãi cốt lõi đã phát triển qua một khoảng thời gian dài. Nhiều người cứ hồi tưởng lại những ý nghĩ và sợ sự sợ hãi đó khi họ còn rất trẻ. Họ nói, Tôi luôn cảm thấy như thế. Bạn có thể hồi tưởng lại nỗi sợ hãi cốt lõi trên và những suy nghĩ, niềm tin đi kèm sớm nhất là vào khoảng thời gian nào? 5. Hãy sử dụng một mặt giấy và liệt kê tất cả kinh nghiệm mà bạn đã có trong những năm qua. Những kinh nghiệm có thể hỗ trợ cho niềm tin và cảm giác ở trên. Cứ từ từ và hãy liệt kê tất cả. 6. Bây giờ, hãy lật mặt sau của tờ giấy và liệt kê ra tất cả các kinh nghiệm bạn có được trong cuộc sống mà chúng hoàn toàn mâu thuẫn với nỗi sợ hãi cốt lõi của bạn. Khi so sánh hai danh sách, điều gì xuất hiện trong đầu bạn? Có cách nghĩ nào khác về nỗi sợ hãi cốt lõi của bạn hay không? Bạn có thể sắp xếp lại nó hay không? Bài học 19. Hãy trôi theo dòng chảy của cuộc đời. Bằng cách để cho sự việc trôi đi, tự nó sẽ có kết thúc. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng hết sức, thế giới vẫn nằm ngoài tầm tay của bạn. Lão Tử. Lão Tử nói hoàn toàn chính xác. Hãy để tôi giải thích nguyên nhân tại sao lại như vậy. Nếu từng đi trên một cái bè gỗ, bạn phải biết rằng một trong những bài học đầu tiên cần phải nắm được là nếu bị rơi ra khỏi bè và trong một số trường hợp, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn hãy đưa hai tay lên ôm lấy đầu của mình, bảo vệ phần quan trọng nhất. Thả hai chân xuôi theo dòng nước, giống như một que củi. Đừng cố gắng kiểm soát, mà hãy để dòng nước đưa cơ thể bạn vượt qua mọi thác ghềnh. Cuối cùng, nó sẽ đưa bạn đến một vùng nước yên tĩnh. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng chống chọi với dòng nước, bạn sẽ phung phí sức lực một cách vô ích và có thể va vào đá. Lúc đó, chắc chắn bạn sẽ đau đớn. Cuộc sống cũng giống như vậy. Đôi khi những tình huống gay go không thể có được những câu trả lời đơn giản. Vì vậy, chúng ta hãy để dòng đời cuốn đi. Điều này đưa chúng ta quay trở lại bài học 4. Về tầm quan trọng của việc chấp nhận sự mơ hồ và việc duy trì niềm tin, sự lạc quan trước nghịch cảnh. Như Thomas Aquinas đã từng nói, niềm tin có liên quan đến việc chấp nhận những gì chúng ta không nhìn thấy và niềm hy vọng có liên quan đến những điều chúng ta không thể nắm bắt được. Hãy xem xét quan điểm của Benjamin Franklin về cuộc sống. Ông nói rằng, quan điểm phiến diện, hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta đã trở thành thước đo cho cuộc sống của bản thân. Và khi hoàn cảnh không còn phù hợp với những ý tưởng trên, chúng sẽ trở thành những khó khăn của ta. Rất nhiều lần chúng ta phải đối diện với những sự kiện không phù hợp với quan điểm của bản thân. Đây chính là lúc thái độ chấp nhận và niềm tin trở nên quan trọng nhất. Oslo và Roma 2005. Tôi có một người bạn tên là Ellie vừa qua đời gần đây. Bạn ấy bị mù từ khi bị bệnh vào năm 3 tuổi. Thời điểm đó là năm 1923. Và trong suốt khoảng thời gian này, một đứa trẻ bị khuyết tật nghiêm trọng như vậy thường được đưa vào sống trong các cơ sở từ thiện. May mà nhờ có suy nghĩ tích cực, cha mẹ Ellie đã động viên con gái rằng con sẽ tìm thấy con đường của chính mình. Ellie tiếp tục phấn đấu trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Cô sống rất hạnh phúc bên chồng và có 4 người con. Khi có ai đó hỏi về việc bị mù, Ellie trả lời rằng đó là sự bất tiện chính. Có rất nhiều trường hợp như Ellie trên thế gian này và họ đã dạy cho ta bài học quan trọng nhất. Hãy giữ thái độ kiên định khi đối mặt với nghịch cảnh. Hãy chấp nhận những thử thách cũng như quà tặng của cuộc sống. Tóm tắt ý chính. Khi phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng mà bạn không thể kiểm soát được, cách tiếp cận khôn ngoan nhất là hãy thả mình theo dòng chảy. Việc luôn giữ tinh thần lạc quan, cởi mở cho đến khi cuộc sống bộc lộ bản chất của nó chính là chìa khóa để tìm được sự bình yên sau cơn bão. Hãy nhận ra những khó khăn bất tiện cũng như những món quà của cuộc sống. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, để mình trôi theo dòng chảy ư? Trước đây, tôi đã từng nghe thấy điều này. Tuy nhiên, nói thì luôn dễ hơn làm. Dù sao thì điều này thật sự có ý nghĩa là gì? Bạn đang kêu tôi hành động như thế không cần quan tâm đến những việc tồi tệ đang xảy ra, cho dù nó có tệ hơn nữa. tôi cũng không nên than phiền phải không? Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Có tình huống nào trong quá khứ mà bạn ao ước có thể giữ cảm giác bình tĩnh khi đối mặt với một mối đe dọa hay không? Có vấn đề nào trong cuộc sống hiện tại của bạn mà khi áp dụng lập trường trên, nghĩa là cứ để cho mọi việc tự phát triển thì nó lại tỏ ra hữu ích hay không? Theo như ví dụ về cái bè gỗ trôi trên mặt nước, việc đưa tay lên che đầu và bảo vệ bộ phận quan trọng nhất có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của bạn? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy liệt kê ra 3 hoặc 4 tình huống khó khăn nhất trong cuộc sống, những việc khiến bạn thấy lo lắng nhất. Nếu bạn nỗ lực, thì có thể giải quyết được việc nào trong số đó? Việc nào giống như đôi mắt mù lòa của Ellie không thể giải quyết được? 2. Suy nghĩ và hành động của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn chấp nhận tình huống khó khăn này? Bạn hy vọng sẽ đến được vùng đất yên tĩnh nào? Điều đó có nghĩa là những kết quả tích cực mà bạn có thể đạt được là gì? Bài học 20. Hãy sống khôn ngoan. Chinh phục nỗi sợ hãi là khởi đầu của sự khôn ngoan. Bertrand Russell. Tất cả chúng ta đều từng nghe lời nguyện thanh thản sao? Cầu Chúa ban cho con sự bình thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, sự can đảm để thay đổi những điều con có thể và sự khôn ngoan để nhận ra điều khác biệt giữa chúng. Đây thật sự là những lời vô cùng sáng suốt. Nó hoàn toàn phù hợp với hiểu biết của chúng ta về sự lo âu và phiền muộn. Cả hai việc biết chấp nhận và có hành động phù hợp đóng vai trò quan trọng trong cách chúng ta xoay sở trước những khó khăn trong cuộc sống. Và sự khôn ngoan để nhận ra điều khác biệt giữa chúng là cụm từ cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, sự khôn ngoan là gì và làm thế nào để có thể rèn luyện nó? Các nhà triết học và thần học đã ngẫm nghĩ về điều này cách đây hàng thế kỷ và đã đề xuất hàng loạt lý thuyết nhằm trả lời sự khôn ngoan là gì và làm thế nào để có thể rèn luyện nó. Gần đây, các nhà sinh học nghiên cứu về tiến hóa, các nhà tâm lý học và xã hội học thần kinh đã bắt đầu nghiên cứu về câu hỏi trên. Sterber và Jordan năm 2005. Theo nghĩa rộng nhất, sự khôn ngoan bao gồm việc sử dụng hiểu biết một cách sáng suốt, khả năng đưa ra quyết định một cách chín chắn và thực tế, lòng trắc ẩn, sự tự khiển trách, cái nhìn sâu sắc, sự cởi mở, vị tha, khoan dung với người khác, duy trì sự cân bằng về cảm xúc và bình tĩnh khi đối mặt với căng thẳng. Beck và Trent 2009. Nó cũng bao gồm việc tiếp cận những tình huống có vấn đề một cách sáng tạo và mang tính xây dựng, đồng thời biết chống lại những áp lực từ hoàn cảnh và xã hội. Sự khôn ngoan là một đặc điểm và một đức tính mà tất cả chúng ta đều có thể có được. Đó không phải là một thuộc tính quý hiếm, cũng không phải là thứ mà bạn hoặc là có hoặc là không có. Đúng hơn là bạn có thể trau dồi và bồi dưỡng nó. Bạn hãy bắt đầu quá trình này bằng cách ngẫm nghĩ, đặt ra những câu hỏi thận trọng và mở rộng quan điểm của mình bằng cách nghiên cứu những mối quan tâm và kết quả lâu dài của người khác. Dù là một loại kiến thức hay một cách tư duy, sự khôn ngoan sẽ được hun đúc và hình thành thông qua kinh nghiệm sống. Khi bạn phải đối mặt với một vấn đề, thật dễ dàng để đón nhận nó với tư cách cá nhân. Tuy nhiên, việc lùi lại và có một cái nhìn khái quát hơn có thể rất hữu ích. Tôi sẽ làm thế nào để có thể thúc đẩy lợi ích chung và vượt lên trên lợi ích cá nhân? Quan điểm của những người khác là gì? Vấn đề này ảnh hưởng đến họ ra sao? Họ cảm thấy như thế nào? Khi giải quyết chuyện này, có cách nào để tôi có thể thông cảm, thương xót mà giúp đỡ họ hay không? Trong tình huống khó khăn này, có cơ hội nào cho lòng vị tha và sự hợp tác hay không? Trong khi bạn đang tìm kiếm những giải pháp thực tế, việc xem xét những cách thức hoặc mức độ khác nhau nhằm giúp bạn hiểu ra vấn đề cũng có thể rất có ích. Các tình huống sẽ cho bạn biết điều gì về sự phức tạp của bản chất con người và những mối quan hệ xã hội. Có những vấn đề đạo đức nào rộng lớn hơn hay không? Việc ứng phó với vấn đề một cách khôn ngoan đòi hỏi chúng ta phải biết tạm lắng dịu, kiềm chế bản thân, không được phản ứng ngay lập tức dựa trên những cảm xúc nhất thời, và phải biết cân nhắc trước khi đưa ra quyết định phù hợp một cách thiết thực. Duy trì trạng thái cân bằng cảm xúc khi đối mặt với nghịch cảnh là trọng tâm của việc phản ứng một cách khôn ngoan. Việc kiểm soát cảm xúc và những cơn bốc đồng tiêu cực của bạn rất quan trọng. Tương tự như việc trau dồi khả năng duy trì những cảm xúc tích cực như lòng biết ơn, sự chăm sóc và niềm hạnh phúc trong những lần tranh chấp. Hãy thể hiện sự cảm kích đối với những người khác. Hãy biến những cảm xúc tiêu cực của bạn thành lời nói và điều chỉnh chúng trước khi thể hiện ra bên ngoài. Hãy khoan dung với đồng loại của mình, kể cả những điểm yếu và sự thiếu sót của họ. Tất cả chúng ta đều thiếu sót và nhầm lẫn, và ai cũng có sai lầm. Hãy nhớ rằng, có thể những người khác sẽ không nhìn nhận thế giới hoặc vấn đề theo cách của bạn. Hãy cởi mở với những quan điểm và cách đánh giá thay thế. Sự khôn ngoan là một thuộc tính tuyệt vời của con người. Nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều khi xử lý những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nó là một đức tính mà chúng ta có thể trau dồi thông qua việc thực hành. Tóm tắt ý chính. Sự khôn ngoan là một phẩm chất mà bạn có thể trau dồi. Bởi vì sự khôn ngoan mang đến cảm giác biết chấp nhận những thách thức của cuộc sống, nên nó giảm bớt sự lo lắng và sợ hãi. Sự khôn ngoan bao gồm một số phương diện như kiến thức, sự tự khiển trách, lòng khoan dung, sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn, sự thắc mắc và đầu óc cởi mở, sự cảm thông và cân bằng về cảm xúc. Bạn có thể nuôi dưỡng tất cả những điều đó trong tâm hồn mình. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, à, vậy thì sự khôn ngoan có liên quan gì đến sự lo lắng? Điều này thật trừu tượng. Tôi nghĩ đây chỉ là một quyển sách nhỏ đưa ra những lời khuyên để đối phó với sự phiền muộn và sợ hãi. Liệu nó có khiến tôi bớt lo lắng về các hóa đơn cần phải thanh toán của mình hay không? Nhưng bạn biết không, tôi thích ý tưởng hãy sống khôn ngoan. Điều này có thể thay đổi bản thân tôi với tư cách là một con người. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Có tình huống nào trong quá khứ mà bạn đã thể hiện sự khôn ngoan của mình hay không? Bạn cho rằng ai là người khôn ngoan và sâu sắc? Người đó xoay sở như thế nào trong các tình huống khó khăn và đầy thách thức? Có phương pháp tiếp cận nào bạn muốn bắt chước hoặc cạnh tranh với họ hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy liệt kê ra danh sách những người rất khôn ngoan mà bạn từng quen biết. Bây giờ, hãy nghĩ về một vấn đề cụ thể hoặc một mối quan tâm trong cuộc sống của bạn. Những người khôn ngoan này sẽ tiếp cận chúng ra sao? 2. Sự khôn ngoan bao gồm một số đặc điểm. Kiến thức thực tế, sự tự khiển trách, lòng khoan dung, sự kiên nhẫn, lòng trắc ẩn và biết chấp nhận người khác, sự thắc mắc và đầu óc cởi mở, nhạy cảm với các vấn đề về luân lý và đạo đức, suy nghĩ độc lập, sự cảm thông và cân bằng về cảm xúc. Hãy liệt kê chúng ra một tờ giấy và tự hỏi, làm thế nào để đánh giá hành động của tôi theo từng phương diện trên? Bên cạnh mỗi phương diện, hãy ghi lại những tình huống mà bạn đã thể hiện phẩm chất đó trong quá khứ. Bạn đã cư xử, suy nghĩ và cảm thấy như thế nào trong tình huống đó? Như bạn có thể thấy, bạn đang tự giám sát những hành động khôn ngoan của mình. 3. Cuối cùng, hãy áp dụng quá trình này vào vấn đề đang khiến bạn lo lắng. Hãy lướt qua từng đặc điểm và tự hỏi, làm thế nào để có thể áp dụng điều này vào tình huống hiện tại của tôi? Làm thế nào để tôi có thể tiếp cận vấn đề này một cách khôn ngoan nhất?
Kết luận.
Cuộc sống có thể rất khó khăn. Lo lắng, phiền muộn và sợ hãi xuất phát từ cảm giác bị tổn thương và được phóng đại lên gấp nhiều lần do việc mất niềm tin và hy vọng vào tương lai. Chúng ta đã xem xét những vấn đề mà chúng ta cho là quá sức chịu đựng và cảm thấy bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, không cần phải làm như vậy. Việc duy trì quan điểm biết chấp nhận những vấn đề trong cuộc sống có thể rất hữu ích, cũng như việc rèn luyện khả năng hình dung ra những phương án thay thế. dù không rõ ràng ngay tại thời điểm đó. Hãy hành động cẩn trọng để giải quyết vấn đề, duy trì mối quan hệ gần gũi và hỗ trợ với những người xung quanh, giữ một cuộc sống cân bằng với cảm giác thành công. Biết tận hưởng, tin tưởng, sống có mục đích và hiệu quả. Những điều này sẽ cho phép bạn vượt qua những thách thức trong cuộc sống với niềm tin và hy vọng. Dù các phương pháp này không ngăn được sự tổn thất, căng thẳng, nghịch cảnh hoặc đau khổ, điều mà Shakespeare gọi là cái ná và mũi tên của số mệnh khắc nghiệt, nhưng chúng có thể làm giảm bớt sự phiền muộn và lo lắng kèm theo. Rất đơn giản, chúng sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh và tiếp tục vui sống. Lời cảm ơn. Có cơ hội quen biết và làm việc với nhiều nhà nghiên cứu lâm sàng trong 20 năm qua, tôi cảm thấy rất vinh dự khi họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè thân thiết của tôi. Nghiên cứu của họ đã giúp hình thành và làm rõ thêm những hiểu biết của chúng tôi về sự phiền muộn, đồng thời hỗ trợ cho quá trình xây dựng những chiến lược điều trị hiệu quả lâu dài. Do quyển sách này dựa trên các công trình nghiên cứu của họ, nên theo một nghĩa nào đó, họ cũng chính là đồng tác giả trong nỗ lực lần này. Tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới đóng góp quan trọng của những nhà nghiên cứu sau đây đối với hiểu biết của tôi về sự phiền muộn cũng như những điều được lý giải cặn kẽ trong quyển sách này. Judy Beck, Tom Brockenfrist, Killian Purer, John Capcapital, John Calamari, Jerry Kramin, David Clark, Frank D'Attilio, Anna Ford, Martin Franklin, Jackie Gonlon, Rick Hamber, Stefan Hoffman, D. Hawk, Robert Lead, Rick McNally, Dow Manny, Sue Minker, Costa Papagoglou, Ronan Raper, Paul Sekokis, Go Staggett, John Teldale, Ariane Well, Jack Bright và Rick Chambers. Cuối cùng, tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến biên tập viên Tress Bell và Melissa Kirk, cũng như toàn thể nhân viên ở New Harbinger. Sự hướng dẫn chuyên nghiệp và gợi ý sắc sảo của họ là điều không thể thiếu để đưa quyển sách này đến với cuộc đời và mọi người. Đôi nét về tác giả. Tiến sĩ Mark Rinek là giáo sư nghiên cứu về tâm thần học và khoa học về hành vi, đồng thời là trưởng khoa tâm lý học tại trường A. Faber thuộc Đại học Northeastern. Ông là thành viên xuất sắc và là cựu chủ tịch của Học viện Trị liệu về nhận thức, là nhà ngoại giao của Hội đồng Tâm lý học chuyên nghiệp ở Mỹ, là thành viên của Tổ chức Tâm lý học ở Mỹ và Tổ chức Khoa học về Tâm lý. Ông sống ở Chicago, bang Illinois. Lời khen dành cho cuốn sách. Đây là tài liệu quý báu dành cho bất kỳ ai phải đối mặt với sự phiền muộn và lo lắng. Thông qua sự hướng dẫn tận tình và đầy khích lệ, Rinek đã làm cho những điều khó nắm bắt về sự phiền muộn trở nên dễ hiểu hơn. Ông đã chỉ ra những suy nghĩ và phản xạ điển hình do sự phiền muộn gây ra. Sau đó, ông cung cấp những câu hỏi hữu ích để bạn tự chất vấn bản thân và những hành động xoa dịu để bạn có thể áp dụng ngay lập tức. Quyển sách nhỏ tuyệt vời này đã đi thẳng vào vấn đề với những câu trích dẫn truyền cảm hứng, những thông tin hữu ích, cực kỳ dễ hiểu và rất xứng đáng để mọi người tìm đọc. Tiến sĩ Dennis D. Davis, nhà tâm lý học lâm sàng, trợ lý giám đốc của Trung tâm huấn luyện lâm sàng thuộc Đại học Vanderbilt Naval TN. Sự lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta cần có để nó tồn tại. Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta bị kẹt cứng trong mớ hỗn độn ấy. Quyển sách này chính là nơi mà chứng cứ khoa học bắt gặp triết lý của đời sống. Những ai đang phải đối mặt với sự lo lắng, những ai đang cố gắng giúp đỡ người khác vượt qua sự phiền muộn và cả những ai thích tìm hiểu về bản chất của con người đều nên tìm đọc quyển sách này. và một khi đã đọc, chắc chắn bạn sẽ dành cho nó một vị trí trang trọng trong tủ sách nhà bạn. Nếu nỗi lo lắng cũ lại xuất hiện, thì có nghĩa là những bài học quý báu trong quyển sách này cũng có dịp quay trở lại. Tiến sĩ, bác sĩ Aniska Popiel, chuyên gia tâm thần học và bác sĩ trị liệu nhận thức hành vi ngành khoa học và nhân văn thuộc trường Warsaw, chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ trị liệu nhận thức và hành vi ở Ba Lan. Sự phiền muộn rất phổ biến và được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Mark Greenett đã khéo léo chỉ ra điểm tương đồng giữa vô vàn mối bận tâm khác nhau về sự phiền muộn và trình bày rất rõ ràng một lượng thông tin khổng lồ. Tác giả đã đưa ra nhiều câu hỏi để người đọc đánh giá lại, đồng thời đề xuất ra những chiến lược hợp lý dựa trên các chứng cứ khoa học. Nếu sự phiền muộn đang đe dọa cuộc sống của bạn, thì chắc chắn bạn sẽ tìm được vô số thông tin bổ ích trong chính sách này. Tiến sĩ Maureen R. Welter, Hiệp hội Tâm lý học chuyên nghiệp Mỹ, Phó giáo sư trường đại học Princeton, Columbia tại Vancouver, Hội đồng Anh. Quyển sách Bình thản và tiếp tục vui sống của Renet đã lập tức thu hút được sự chú ý và trở thành cẩm nang hướng dẫn quan trọng cũng như tài liệu tham khảo quý báu đối với độc giả. 20 bài học vô giá của ông có thể giúp cho bất kỳ ai vượt qua mọi lo lắng và trở nên hạnh phúc hơn. Quyển sách nhỏ quý giá này nên có mặt trong tủ sách tự rèn luyện và phát triển bản thân của tất cả mọi người. Tiến sĩ Paul L. Corana, trưởng khoa học tập và phát triển tổ chức Đại học Northwestern, Evanston, Illinois. Quyển sách Bình thản và tiếp tục vui sống sẽ tạo ra sự tác động to lớn. Renek đã diễn giải những lý thuyết phức tạp đằng sau liệu pháp điều trị sự phiền muộn dựa trên những chứng cứ khoa học, sao cho chúng trở thành những hành vi hữu dụng, thân thiện và thiết thực. Quyển sách của ông đã trình bày rõ ràng với độc giả về khả năng tàn phá mà sự phiền muộn có thể trút lên cuộc sống của họ và từng bước hướng dẫn họ thoát khỏi hiểm họa trên. Việc chú trọng tìm ra giải pháp và cách tiếp cận lạc quan của ông chính là cống hiến rất được quan ngân trong lĩnh vực này. Tiến sĩ, bác sĩ Gunders Ginbill, phó giáo sư khoa tâm thần học, trường đại học y khoa Johns Hopkins, Baltimore. Quyển sách dễ hiểu này miêu tả một số kỹ thuật hiệu quả và phổ biến nhất mà các bác sĩ trị liệu nhận thức và hành vi thường sử dụng để chữa bệnh phiền muộn và căng thẳng quá mức. Quyển sách nhất quán trong việc chỉ dẫn, có cách viết hợp lý, giúp cho người đọc nhận ra và xử lý được những suy nghĩ, hành động và biểu hiện nguy hại. Đây là một quyển sổ tay giúp bạn tìm ra những kỹ thuật hoàn thiện nhân cách của bản thân để tiếp tục vui sống. Tiến sĩ Ariane Well, nhà tâm lý học tư vấn lâm sàng, giáo sư bệnh lý học lâm sàng và thực nghiệm, trường đại học Manchester, Anh. Quyển sách của Renet mang đến một cái nhìn tổng thể, ngắn gọn và xúc tích về việc làm thế nào để nhận ra và giải quyết các hình thái khác nhau của sự phiền muộn và căng thẳng mỗi ngày, điều mà nhiều người đã từng gặp phải trong cuộc sống. Nếu bạn đang tìm một con đường mới mẻ để đương đầu với những khó khăn trên, thì quyển sách này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Tiến sĩ Jerry Cartman, giáo sư trường đại học Illinois ở Chicago, trưởng khoa rối loạn lo âu căng thẳng và chương trình trị liệu nhận thức hành vi.